say mộng giang sơn, chương 360. Hữu tình nhân trở thành huynh muội. Góc truyện audio.com, nương tử thăm trượng phu, lại trở thành huynh muội quen biết, thiên ái nô trên nóc tủ nghe mà kinh ngạc, đầu khẽ nâng lên, lập tức đập vào trần nhà, phát ra tiếng động. Câu hỏi của tiểu man, thiên ái nô không giấu được nữa, nàng phi thân xuống mặt đất. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn, đặt lại đặt ở trên mặt đất gần cửa, ánh sáng chiếu không xa, tiểu man đứng ở đó, lại chặn mất ánh đèn, chỉ có một luồng ánh sáng xẹt qua vai nàng, chiếu vào hai mắt thiên ái nô, các phần khác đều chìm trong bóng tối. Là cô, tiểu man kinh ngạc theo bản năng quay về phía Dương Phàm, ý đồ bảo vệ hắn. Việc ám sát hoàng đế tiểu man chỉ từng gặp một lần, cảnh tượng chấn động đó vẫn còn là một ký ức mới mẻ, tên thích khách đó nàng không nhìn rõ mặt, chỉ nhìn thấy đôi mắt, mà khó thay đổi nhất trên dung mạo con người đó là đôi mắt của kẻ đó, ánh sáng lúc này lại chỉ chiếu sáng đôi mắt của thiên ái nô, cho nên tiểu man vừa nhìn đã nhận ra, liền coi thiên ái nô là kẻ địch. Khụ, Dương Phàm ho khan một tiếng, nói, tiểu man, muội không cần căng thẳng, cô ấy là người mình. Ai là người nhà với huynh? Thiên ái nô lập tức trách móc một câu, không ngăn nổi sự ghen tuông trong lòng, người ta bây giờ đã thân lại càng thêm thân rồi. Một câu trách móc của nàng, dưới sự hí hửng không muốn che giấu, đúng là giọng nói vốn có của nàng. Thiên ái nô sớm đã nhận ra tiểu man, khi nàng ở ngoài Dương phủ đã thấy Dương Phàm và tiểu man sánh vai cùng đi, đã nhận ra được nàng. Một thích khách chuyên nghiệp được huấn luyện, bản lĩnh nhận người đương nhiên không như người thường, huống hồ nàng và tiểu man từng đấu qua, còn bị thương, cho nên có ấn tượng rất sâu về người phụ nữ này. Khi nàng ở Tu Văn Phường hỏi thăm tung tích của Dương Phàm, đã biết thê tử của Dương Phàm là một nữ thị vệ do thiên tử chỉ hôn, lại thấy tướng mạo của nàng ta, hai người kết hợp lại, đâu có thể không biết tiểu man chính là tiểu cung nữ từng làm mình bị thương, cho nên nàng không có chút kinh ngạc nào. Tiểu man kinh ngạc nhìn Dương Phàm, lại nhìn thiên ái nô, bắt đầu có chút mơ hồ. Lang quân sao lại có quan hệ với thích khách ám sát hoàng thượng? Lẽ nào lang quân thật có ý tạo phản? Thiên ái nô đi ra từ trong bóng tối, trầm giọng nói. Một thì lề mề, một thì khóc lóc sướt mướt, muốn bảo vệ a huynh của cô, tại sao không nghĩ cách cứu hắn ra? Dáng vẻ của nàng hiện ra dưới ánh đèn, tiểu man kinh ngạc nhìn nàng, thấy bộ dạng của một nam nhi, nhưng lại là người có giọng nói của phụ nữ. Ta là phụ nữ, thiên ái nô nhìn ra sự nghi hoặc của tiêu man, giải thích với nàng một câu, lập tức thêm một câu giấu đầu hở đuôi. Ta cứu hắn, là vì hắn từng cứu ta hai lần, không phải mối quan hệ mà cô đang nghĩ. Nói xong, nàng vội vã chuyển chủ đề. Cô sợ hoàng đế, tiểu man không nói, thiên ái nô cười, nói. Ta đã từng sợ một người, có lẽ không nên nói là sợ, mà là thói quen phục tùng. Từ nhỏ ta đã ở bên cạnh người đó, bất cứ mệnh lệnh gì của người đó ta cũng chỉ phục tùng lâu rồi, sẽ hình thành một áp lực khó cưỡng lại trong lòng, cho dù người đó muốn ta chết ta cũng sẽ không có ý niệm phản kháng. Thiên ái nô thở dài, nói, thực ra sự phục tùng này chẳng qua chỉ là một chuyện quyết định, mà khi cố gắng vượt qua cô sẽ phát hiện không có gì là cô không dám làm, dù sao con người không phải gia súc thuần dưỡng không được. Nàng liếc mắt nhìn Dương Phàm, góc truyện audio.com. Ánh mắt có ý tứ nói không ra lời. Khi trong lòng cô có một người mà quan trọng hơn tất cả mọi thứ, cô cũng sẽ có dũng khí đạp nát gông xiềng trên người cô, sau đó, cô sẽ phát hiện thứ từng trói buộc cô, khiến cô tưởng rằng cả đời không thể phản kháng, thực ra không là gì hết. Tiểu man yên lặng nhìn thiên ái nô, nhìn rất lâu, lại khẽ quay người, thâm tình nhìn Dương Phàm. Hắn là trượng phu của nàng, là a huynh của nàng. Hắn đã từng cứu nàng, bị người ta đánh cho thổ huyết vài ngày, gần như mất mạng. Hắn là phu quân của nàng, là chỗ dựa cả đời của nàng. Hiện giờ có người có ý đồ muốn cướp A huynh và trượng phu bên cạnh nàng đi. Không, quyết không được, A huynh và trượng phu, hai bóng hình dần dần hiện lên cùng nhau, trong mắt tiểu man dần dần phát ra một thứ ánh sáng sáng ngời. Từ khi Dương Phàm bị vào tù, biện pháp duy nhất mà nàng có thể nghĩ được chính là cầu xin. Cầu xin tất cả những người có ảnh hưởng của hoàng quyền này, mà nàng chưa từng nghĩ nàng cũng có lực lượng. Trong mắt nàng mãi mãi đều là u buồn, bi thương, hoang mang và bàng hoàng. Còn bây giờ, đôi mắt của nàng dần dần lộ ra một ánh sáng kiên định. Quyền lực cao nhất tựa như một tòa bảo tháp không thể mạo phạm trấn áp trong trái tim nàng, lúc này nàng liền sinh ra một thứ dũng khí vô hạn, lập tức đẩy ngã nó. Tiểu man đột nhiên chuyển hướng về phía A Nô trầm giọng nói. Cô có cách gì, có thể mở ra không? Không mở được, nhưng cô là thích khách mà. Ai quy định một thích khách là phải biết phá khóa? Người ta muốn giết có thể trốn trong dương sao? Vậy làm thế nào? Xiềng xích căn bản không mở được, cho dù là rút ra từ trong gỗ kéo xích sắt đi dài như vậy thì đi thế nào? Hơn nữa, hai tay của ta cũng bị khóa rồi, một mình cô có thể bảo vệ hai người bọn ta thoát khỏi vòng vây không? cách này không thực hiện được, chúng ta sẽ nghĩ thêm. Hai người phụ nữ thương lượng cô một câu tôi một câu trước mặt Dương Phàm. Dương Phàm ho khan một tiếng. Ta nói, huynh câm miệng. Thiên Ái Nô lạnh lùng cắt ngang lời hắn. Tiểu Man dùng ánh mắt xin lỗi nhìn A huynh, nói với Thiên Ái Nô. Hôm nay chúng ta không có bất cứ chuẩn bị gì, e là không hành động được. Chúng ta đã biết tình hình trong này, không bằng quay về chuẩn bị một chút, tìm xem có gì có thể mở được loại gông xiềng này hoặc là trộm chìa khóa, ngày mai lại tới. Thiên Ái Nô nói, cô tưởng vào được nơi này dễ lắm sao? Đêm qua ta đã thử qua, trừ phi xông vào còn được, mà xông vào, dựa vào sức của hai chúng ta cho dù là xông vào được, đâu có thời gian mà phá xiềng xích giúp hắn, cô coi những quan binh kia đều là bất tài sao? Vậy phải làm thế nào? Thiên Ái Nô bước đi thong thả chợt đứng lại, nói. Chúng ta luôn nghĩ cướp mục thế nào, tại sao nhất định phải cướp mục chứ? Tả Tiểu Man ngạc nhiên nói. Không cướp mục thì cứu người thế nào? Thiên Ái Nô bỗng xoay người nói. Chúng ta có thể cướp pháp trường. Tả Tiểu Man nhớn mày, nói. Cướp pháp trường có thể dễ hơn cướp mục sao? Thiên Ái Nô nói. Đương nhiên, khi lên pháp trường, hắn không phải mang xích nặng như vậy nữa, hoặc là cùm bằng gỗ, hoặc là dây thừng, một đao là có thể chém đứt hơn nữa, xử chẳng có nhiều quan viên, tất nhiên chấn động toàn thành, người vô số qua lại có thể tới xem náo nhiệt, người nhiều càng dễ gây hỗn loạn. Ánh mặt Tả Tiểu Man cũng sáng lên, không sai, địa điểm hẳn là trên đường đến pháp trường, góc truyện audio.com, đêm qua có người cướp mục người đó hẳn là cô rồi. Phen này rút dây động rừng, quan binh áp giải phạm nhân sẽ rất nhiều, đám người phạm thượng lên hình đài, quan binh vô số bao vây xung quanh, không dễ đột nhập. Còn trên xe chờ tù xếp thành hàng, nhóm tể tướng mới là trọng điểm canh giữ, chúng ta càng dễ ra tay. Ừ, ta cảm thấy có thể mang thêm chiếc xe châu ngựa, đến lúc đó quân tiên phong đuổi theo, làm loạn trận hình của quan binh. Chủ ý hay, à, dùng pháo cũng được, có một năm Tết Nguyên Tiêu ta từng nhìn thấy pháo tạo thành sức công phá lớn hơn nhiều so với đàn châu bầy ngựa. Ừ, không chỉ là cứu người, còn cần phải nghĩ đường trốn thoát, chuẩn bị ngựa tốt và tiền bạc. Một khi giành được phải chạy trốn, chi tiêu hàng ngày. Dương Phàm thầm nghĩ, thực ra Uyển Nhi cũng đang nghĩ cách nhưng thôi vậy, dù sao Uyển Nhi cũng chỉ cần nghĩ ra cách nhất định trước khi lên đài, kế hoạch của họ cũng sẽ không thể nào thực hiện. Nếu cách của Uyển Nhi không có tác dụng, lúc đó cũng chỉ có một con đường thoát và lại cứ để các nàng vạch kế hoạch đã. Hai người phụ nữ cân nhắc kế hoạch cướp pháp trường trước mặt Dương Phàm, cuối cùng hai người nhìn nhau, Ano hỏi nói. Nói tới sự hiểu biết về quan phủ ta không như cô, dựa vào cách nhìn của cô chúng ta có thể có mấy phần nắm chắc. Tiểu Man đánh giá một lát nói. Có lẽ có 5 phần, Thiên Ái Nô xoa cằm nói. Nếu không động thủ, ngay cả một đường sống cũng không có. Nắm chắc 5 phần, là có giá lắm rồi. Lai Tuấn Thần có lão đầu thông minh Từ Hữu Công mà cũng không có nhiều cách, y gọi Từ Hữu Công và Hầu Tư Chỉ tới phòng mình, đánh 50 đại bản khiển trách hai người bọn họ xong, liền cho hai người họ lui xuống, lại bảo người đi thông báo với Lai Tử Tuấn đến, vụ án của Dương Phàm do gã tiếp nhận. Bên này vừa sắp xếp thỏa đáng, Vạn Quốc Tuấn đã phái người tới rồi. Vạn Quốc Tuấn lấy lòng Vương Phu Nhân, cũng chính là tạo thể diện cho Lai Tuấn Thần. Việc này hợp pháp hay không, thậm chí không hợp ý Lai Tuấn Thần cũng không quan trọng, quan trọng là thể hiện được sự trung thành đối với Lai Tuấn Thần, ân tình này, đâu có thể không tặng cho chủ nhân trước mặt. Lai Tuấn Thần nghe nói phu nhân mình dẫn theo nương tử Dương gia tới thăm tù, có chút bất ngờ. Y và phu thê của Vương phu nhân có cảm tình bình thường, nói lý ra là lâu rồi không nói chuyện, y tuy biết phu nhân thường tới tiệm đồ cổ, lại không biết đó chính là tiệm của Tả Tiểu Man, cho nên có chút kỳ lạ với sự thân thiết của hai người. Lai Tuấn Thần vừa suy tư, vừa đi tới phòng ký tên của Vạn Quốc Tuấn. Vạn Quốc Tuấn đang tiếp chuyện với Vương Phu Nhân, vừa thấy Lai Tuấn Thần tới, vội đứng lên cười nói. Trung thừa tới rồi, Lai Tuấn Thần nhìn Vạn Quốc Tuấn, sắc mặt nghiêm nghị nói với Vương Phu Nhân. Ta nói Phu Nhân à, người ta một nữ tặc, việc hình mục cũng là bà có thể can thiệp sao? Trọng phạm mưu phản, không ngờ còn dẫn người nhà hắn tới thăm tù, là vi phạm pháp luật, bà đừng làm khó cho Quốc Tuấn huynh nữa. Vạn Quốc Tuấn tiếp lời cười nói, trung thừa, pháp lý không hơn ân tình mà, phu nhân từ bi, mới ra mặt thay người ta, nếu trung thừa nhất định trách tội, vậy xin cứ trách tội hạ quan. Người đó, Lai Tuấn Thần oán trách nhìn y, nói, nội tử không thông luật pháp nhưng Quốc Tuấn huynh thì không, yêu cầu quá đáng này, sao có thể đáp ứng chứ? Tuy vẫn là gian dậy, nhưng ngữ khí đã có vài. Góc truyện audio.com, phần thân thiết, Vạn Quốc Tuấn cười chắp tay nói. Phải, trung thừa giáo huấn đúng, lần sau, sẽ không ngoại lệ. Lai Tuấn Thần hừ một tiếng, nói, để nương tử Dương gia kia vào nhà lao bao lâu rồi? Vạn Quốc Tuấn nói, ôi, khoảng một canh giờ rồi, hạ quan mải nói chuyện phiếm với phu nhân nên không để ý. Lai Tuấn Thần nói, cũng nên để nàng ta đi rồi, dù sao là phá hoại quy củ, quan nhị tam phẩm triều đình nhiều như vậy đều không cho phép bọn họ gặp nhau, nếu việc này truyền ra ngoài, nói chung là không thỏa đáng. Vạn Quốc Tuấn vội vàng nói, Trung thừa giáo huấn phải, hạ quan có chút không suy xét, hạ quan kêu cô ta rời khỏi ngay. Nói xong cười với Lai Tuấn Thần và Vương Phu Nhân, nói. Trung thừa và phu nhân nói chuyện trước, hạ quan cáo lui. Lai Tuấn Thần gật đầu, nhìn y đi ra ngoài, liền quay người ngồi cạnh Vương Phu Nhân, cười ôn hòa, nói. Phu nhân luôn không can thiệp việc công, lần này sao lại làm hộ giúp nương tử Dương gia kia, các nàng là quen biết thế nào? Cạch, cửa nhà lao mở ra, Vạn Quốc Tuấn vào trong, ôn hòa nói. Nương tử Dương gia, mời đi ra cho. Trong phòng giam, Thiên Ái Nô sớm đã nghe tiếng mà trốn rồi, Tiểu Man lại thâm tình nhìn Dương Phàm một cái, lúc này mới lưu luyến không rời. Giam giữ ở nơi này lại là huynh trưởng của nàng, cũng là trượng phu của nàng, nàng còn có rất nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng nàng cũng rõ bây giờ còn không phải lúc, đặc biệt là nàng đã hạ quyết tâm phản kháng, lúc này nàng có việc quan trọng hơn phải làm. Tiểu Man đi ra khỏi nhà lao, chỉnh lại trang phục thi lễ với Vạn Quốc Tuấn, thấp giọng nói. Đa tạ Vạn ngự sử thanh toàn. Cửa nhà lao phía sau răng rắc một tiếng khóa lại, Vạn Quốc Tuấn cười nói. Đại án mưu phản, canh gác nghiêm ngặt nhất, vốn thăm tù là không được, niệm tới tình nghĩa sâu nặng của nương tử, lại có lời nhờ của Vương Phu Nhân, bổn quan cũng không nên không có ngoại lệ. Chỉ là thời gian cũng không thể kéo dài lâu, nương tử nên rời đi rồi. Người đâu mở khóa cho nương tử Dương ra. Trương Lập Lôi phụ trách chìa khóa của các nhà lao, chìa khóa xích chân này lại do một người khác giữ, người đó vừa nghe Vạn Quốc Tuấn sai bảo, liền vội vàng lên mở khóa cho nàng. Lúc này, Lai Tuấn Thần đã thong thả đi tới phía cửa sổ, vừa nghe thấy Vương Phu Nhân nói Tiểu Man đáng thương, vừa đứng trên cửa sổ nhìn về phía Tiểu Man. Thân hình Tiểu Man mềm như liễu, mang theo cái khóa nặng trịch, hai thứ đó tạo thành một thứ hiệu quả thị giác đặc biệt, khiến y vừa nhìn đã thấy kích động. Lai Tuấn Thần vuốt chòm râu, híp mắt. Ta trước đây sao lại không phát hiện ra, dùng xiềng xích để xích mỹ nhân lại có hương vị mê người như vậy, đợi ta nạp được cô ta ôi, sẽ thử hương vị đó. Trong nhà lao cửa vừa khóa, Thiên Ái Nô liền bước nhanh ra khỏi chỗ tối, nép vào cửa nghe ngóng động tĩnh, đợi tiếng bước chân bên ngoài dần dần xa, Thiên Ái Nô mới quay người, thở dài một tiếng. Dương Phàm lo lắng nói, A Nô, muội rời khỏi thế nào? Lửa của Thiên Ái Nô đã phát ra không nhiều, cũng không muốn phát cáu với hắn, liền thản nhiên đáp. Nếu ta muốn đi, lúc này có thể xông ra khỏi cửa lao là đi được ngay, nhưng làm vậy không khỏi liên lụy tới huynh, đợi đêm khuya yên tĩnh rồi thì mới bàn tiếp đi, đến lúc ta đánh tan mấy tên canh cửa, huynh cứ ra vẻ không biết gì cả. Dương Phàm nói, ta nghe nói họ đã điều quân đội tới canh giữ nơi này, muội nhất định phải cần. gocchuyenaudio.com Thần, Thiên Ái Nô thấy sự quan tâm thân thiết trong ngữ khí của hắn, trong lòng hơi có chút lo lắng, nhân tiện nói. Không cần lo, ta xông vào đương nhiên không dễ, nhưng giết ra ngoài, bọn họ chưa chắc ngăn được ta. Dương Phàm thở dài nói, tối nay muội phải xông ra, có lẽ nguy hiểm không lớn. Nhưng cướp pháp trường, triều đình trải qua việc lần trước muội cướp mục ắt sẽ tăng cường phòng bị, đến lúc đó trọng binh áp giải, ta lo sẽ không đơn giản như muội tưởng tượng. Lúc này, là cục diện thập tử nhất sinh, việc này cũng không cần huynh lưu tâm, Thiên Ái Nô lạnh lùng nói. Huynh từng cứu ta hai lần, ta đánh cực số mệnh của mình để trả nợ huynh ân tình này, từ nay về sau ta không liên hệ gì với huynh nữa. Trong lòng Dương Phàm kích động không kìm nổi nói, A Nô, không phải ta quên tình ý của muội, chỉ là. Hắn vừa nói tới đây, ngoài cửa chợt có tiếng bước chân truyền tới, Thiên Ái Nô vội nói. Chớ có lên tiếng, rồi phi thân vào bóng tối, Lai Ngự Sử tới thẩm vấn Dương Phàm, giải phạm nhân ra đây. Có người đứng ở bên ngoài nhà lao hét lên một tiếng, liền có hai nha dịch xông vào tháo dây xích xích chân ở bốn phía trong phòng ra, liền áp giải hắn đi ra khỏi nhà lao. Thấy một hàng sai nha áp giải Dương Phàm đi xa, Trương Lập Lôi liền treo khóa lên trên, nói lầm bầm. Dày vò, Thiên Ái Nô rất bất ngờ, cửa mở một nửa, ánh sáng chiếu vào qua khe cửa, một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng đi lại, nhẹ nhàng cầm cán cửa, lặng lẽ nhìn ra ngoài, trong sân có mấy nha dịch đi đi lại lại, Thiên Ái Nô ước chừng thời gian một nén hương, cuối cùng đợi thời khắc ngắn ngủi không có ai trong sân, lập tức phi như bay ra ngoài. Đại lý tự giám thừa mới nhậm chức Long Xuyên từ từ tỉnh lại trong phòng chứa củi, chợt phát giác không thấy dây thừng buộc trên người mình, gã vội vàng bò ra khỏi giám bụi cỏ, lại phát hiện mình bị lột sạch, quan y nhét thành một đống trong ngực. Long Xuyên cầm bộ quan y ra kiểm tra cẩn thận, ngư phù túi da vẫn còn, nhưng túi da trống rỗng, Long Xuyên quá sợ hãi gần như chui cả đầu vào túi da, cuối cùng lấy ra được một mảnh giấy, một danh sách giao nhận có dấu của quan ngự sử. Long Xuyên mờ mịt, gã đương nhiên sẽ không cho rằng tiểu ni cô tuấn tú kia đã lột quần áo của gã, hỏi một đống những việc của quan ngự sử, lại trói gã lại, đánh ngất xỉu ở đây, chỉ là để đưa công văn giúp gã. Bên trong nhất định có sự kỳ quái, nhưng mọi thứ tới nay đều vẫn còn ở bên cạnh gã có thể an tâm về báo cáo kết quả, chỉ cần gã không nói, có lẽ sẽ không có việc gì, mà một khi nói ra, gã vừa thăng chức có thể. Rất nhanh, Long Xuyên đã đưa ra quyết định chính xác. Gã mặc trang phục lại, đi ra khỏi phòng củi, cưỡi lên con ngựa của gã, đi tới trước ngự sử đài, quan sát phía xa, không thấy có gì bất thường, gã liền quay người đi về phía đại lý tự. Đồng nghiệp ở đại lý tự vừa thấy chòm râu mà Long Xuyên cực khổ nửa năm nuôi giàu đã biến mất dưới hàm bóng loáng thì không khỏi kinh ngạc. Lại không biết gã nghĩ lý do gì mà lúc này lại cạo đi. Tiểu Man vừa về tới nhà, người hầu đã chạy ra đón. Hóa ra người hầu Trần Thọ vốn đã xin nghỉ thăm người thân rồi, người hầu bây giờ là một trong những thuộc hạ của Tiểu Man. Tên là Mạc Huyền Phi, biết ăn biết nói, không hay bày đặt nói chuyện khi nhàn rỗi như những người hầu khác, biết kín miệng nên Tiểu Man liền để gã làm gia đinh canh cửa. Mạc Huyền Phi vừa thấy Tiểu Man, vội vàng ra đón. Gocchuyenaudio.com, nói, phu nhân, có hai vị khách tới thăm, đang đợi trên công đường. Tiểu Man vừa nghe hai vị khách không khỏi vui mừng nói. Là Sở đại ca bọn họ à? Sở Cuồng Ca và Mã Kiều lần trước tới rồi, Mạc Huyền Phi cũng từng gặp, biết Tiểu Man nói là ai, lắc đầu nói. Không phải, vị quý khách này mặc nam bào, lại là phụ nữ, ngựa của họ cùng dừng bên tường, mang theo rất nhiều gia nô, thấy khí phách thật không tầm thường. Hả, Tiểu Man nghe thấy rất nghi hoặc vội chạy vào khách đường, nhìn vào sảnh đường, chỉ thấy có hai nô bộc đội mũ mặc y phục màu xanh đứng lần lượt bên trái và bên phải, một đám tinh thần thoải mái, sung mãn. Những người này Tiểu Man không quen bất cứ ai, đương nhiên là người mà hai quý khách kia mang tới. Tiểu Man vội vàng nhìn về phía ghế khách, vừa nhìn liền kinh ngạc, ngồi trên không ngờ là Thượng quan Uyển Nhi và Thái Bình công chúa. Đào Mai và Dương Tam tỷ đang hầu hạ khách, vừa thấy nữ chủ nhân về, vội vàng tiến lên nói. Phu nhân, Tiểu Man xua tay chặn bọn họ, vội đi lên, chỉnh lại trang phục hành lễ nói. Tiểu Man bái kiến, Thượng quan Uyển Nhi vội đỡ nàng đứng dậy, cắt ngang lời nàng, nói. Tiểu Man, hôm nay ta mạo muội tới đây, thực là có một việc muốn thương lượng với cô, ở đây không tiện nói, có thể. Thái Bình công chúa ngồi ở kia, bất động như núi. Xem dáng vẻ, chỉ là Thượng quan Uyển Nhi môn mượn một bước để nói chuyện với nàng, vị công chúa điện hạ này không muốn tham gia. Tiểu Man kỳ lạ nhìn Thái Bình công chúa, đành thôi không thi lễ, nói với Thượng quan Uyển Nhi. Xin mời thúc hạ tới thư phòng nói chuyện. Tiểu Man mời Thượng quan Uyển Nhi vào thư phòng. Thượng quan Uyển Nhi chưa kịp ngồi xuống, liền đem việc Thái Bình công chúa nói với Tiểu Man một lần, Tiểu Man nghe xong không khỏi đứng nguyên chỗ đó. Thượng quan Uyển Nhi xấu hổ nói, Tiểu Man, là tỷ tỷ bất lực không thể cứu được hắn khỏi nguy hiểm. Hôm nay Hoàng đế đã hạ chỉ, sẽ chính thức chiêu cáo thiên hạ trong 3 ngày tới tử hình. Hiện giờ công chúa đã có cách để cứu tính mạng hắn, chúng ta cũng đành đáp ứng thôi. Tiểu Man nghe xong, lặng lẽ gật đầu, nàng không ngờ Thái Bình công chúa lại thích lang quân của nàng, lẽ nào Thái Bình công chúa hôm đó đã cầu xin ban hôn trước mặt Hoàng đế. Hóa ra là vì phá hoại cảm tình giữa Uyển Nhi tỷ tỷ và lang quân. Lẽ nào ngày ta và lang quân thành thân, cô ta tặng ta một món hậu lễ như vậy, hóa ra là hy vọng lang quân không cần quên tình ý của cô ta. Cô ta lợi dụng ta để tạo ra chướng ngại cho Uyển Nhi tỷ tỷ và lang quân, bây giờ bắt được cơ hội tốt lại muốn một cước đá ta ra. Tiểu Man nhanh chóng làm rõ được căn cơ hậu quả của việc này. Điều kỳ lạ là khi nàng hiểu ra tất cả, nàng lại sinh ra sự hận thù với Thái Bình công chúa, đây chẳng phải là Thái Bình công chúa mượn cơ hội hôm nay để cướp chồng của nàng đó sao? Cách chương.